Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 57. Giê-xu giáo huấn các môn đệ ở gần nhà người.
Giê-xu còn giáo huấn các người của Ngài, mà Ngài dẫn tới dưới bóng một cây hầu đào to lớn, cao hơn mọi cây của vườn nhà Maria, và vươn ra hết chiều dài khu vườn. Đây là một ngày âm u, và cơn giông sắp tới. Có lẽ vì vậy nên Giê-xu không đi xa nhà nhiều. Maria đi lại từ nhà ra vườn, và mỗi lần mẹ lại ngẩng đầu mỉm cười với Giê-xu của mẹ, đang ngồi trên cỏ gần gốc cây, với các môn đệ vây quanh. Giê-xu nói:
Hôm qua thầy đã nói với các con rằng, điều đã tạo ra một câu nói thiếu thận trọng sẽ là đề tài của bữa nay. Đây là điều giáo huấn. Hãy suy nghĩ kỹ càng, và mong rằng điều này sẽ là quy luật sống cho các con, là không có gì giấu kín mà giữ bí mật được mãi. Có lẽ vì Thiên Chúa lo việc làm cho người ta biết các việc của một trong những đứa con của người bằng những phương tiện và những dấu hiệu lạ lùng, hoặc người làm qua trung gian của các kẻ công chính nhìn nhận công nghiệp của một người anh em. Cũng có thể là Satan bởi miệng của một kẻ thiếu thận trọng. Thầy không muốn nói gì hơn tiết lộ những điều mà các người tốt thích nín lặng để không lỗi đức bác ái, và họ bóp méo sự thật bằng cách tạo ra sự rối loạn trong các tư tưởng. Vì vậy luôn luôn đến cái giờ mà một điều giữ bí mật bị người ta biết. Bây giờ hãy luôn luôn để điều đó hiện diện trong tâm hồn, mong cho nó ngăn cản các con trên sườn dốc của sự ác, mà không kích thích các con quảng cáo việc tốt các con đã làm. Biết bao lần người ta hành động do lòng tốt thực sự, nhưng hoàn toàn loài người. Và vì hành động này hoàn toàn loài người, và bắt nguồn từ một ý hướng không hoàn toàn trong sạch, nên tác giả của nó mong ước cho hết mọi người đều biết. Và họ phát sùng bực bội khi thấy nó vẫn không được biết, và họ nghiên cứu các phương cách để nó được biết. Không, các bạn thầy, đừng làm như vậy. Hãy làm điều tốt và phó thác cho Chúa. Ôi, người biết việc đó có tốt không để cho người ta biết. Trái lại, nếu sự tiết lộ nó ra sẽ làm mất hết giá trị của các hành động mà các con đã làm với mục đích chính đáng, bởi sự tái xuất hiện của kiêu căng và tự mãn, thì khi đó Chúa Cha giữ nó bí mật để dành cho các con sự vinh quang trên trời, trước mặt cả triều đình thiên quốc. Mong rằng khi nhìn một hành động, các con đừng bao giờ xét đoán theo vẻ bề ngoài, đừng bao giờ kết án vì các hành động của người ta đôi khi có một ngoại diện không hay, nhưng nó giấu ẩn một lý do đáng ca tụng. Ví dụ một người cha có thể nói với đứa con lười biếng và phóng đãng, cút đi. Điều đó có thể bị coi là khắc nghiệt và trốn tránh bổn phận của người cha. Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Tiếng cút đi của ông ướp đầy nước mắt cay đắng với người cha hơn là với người con, và nó đi kèm với lời cầu ước, con sẽ trở lại khi con hối hận vì sự lười biếng của con. Và đó cũng là công bằng với những đứa con khác, vì thái độ này ngăn cản kẻ phóng đãng tiêu xài cách trụy lạc những cái thuộc về người khác ngoài những cái thuộc về nó. Nhưng trái lại, lời nói này sẽ là xấu khi nó là lời của người cha có khiếm khuyết đối với Thiên Chúa và con cái ông, vì ông ích kỷ, coi mình là hơn Thiên Chúa, và nghĩ mình có quyền trên cả tâm hồn của con ông. Không, linh hồn thuộc về Thiên Chúa, và Thiên Chúa không xâm phạm tự do của tâm hồn. Đối với thế giới thì các hành động này giống nhau, nhưng thực sự nó khác nhau chừng nào. Trường hợp thứ nhất bộc lộ sự công bằng, trường hợp thứ hai là sự độc đoán đắc tội. Vậy đừng bao giờ xét đoán ai cả. Hôm qua Phêrô có nói với Giuđa, ai là thầy của anh vậy? Mong ông ta đừng nói vậy nữa. Đừng ai kết án người khác về những điều họ thấy nơi người khác, cũng như nơi chính mình. Thầy giáo chỉ có một lời cho mọi học trò, nhưng tại sao 10 người trở nên tốt và 10 người trở nên xấu? Là vì mỗi người thêm cái của họ vào đó, cái mà họ có trong tim, và chính cái đó làm cho nghiêng về bên tốt hay bên xấu. Vậy làm sao có thể kết án ông thầy vì đã giảng dạy dở, nếu điều lành mà ông cố gắng ghi khắc bị triệt tiêu bởi quá nhiều điều ác ngự trị trong con tim? Yếu tố thứ nhất để thành công nó ở trong các con. Ông thầy làm việc trên cái tôi của các con. Nhưng nếu các con không dung hợp để canh tân, thì ông thầy có thể làm gì? Mà thầy đây, thầy là gì? Thực sự, thầy bảo các con rằng, các con sẽ không có được ông thầy nào khôn ngoan hơn, kiên nhẫn hơn, hoàn toàn hơn thầy. Nhưng rồi ngay chính với một trong số các người của thầy, người ta sẽ nói, nhưng ai là thầy của hắn ta vậy? Trong sự phán đoán của các con, đừng bao giờ để mình bị thống trị bởi các lý do cá nhân. Hôm qua Giuđa, vì tình yêu quá mức đối với miền của ông, đã tưởng mình nhìn thấy nơi thầy sự bất công đối với nó. Thường thường người ta bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không lường được, như tình yêu quê hương, tình yêu đối với các ý tưởng, và họ lạc khỏi mục đích của họ, như con chim bói cá bị lạc hướng. Mục đích là Thiên Chúa, và nhìn tất cả trong Thiên Chúa, để thấy tỏ. Đừng đặt mình cũng như bất cứ cái gì khác bên trên Thiên Chúa. Và nếu có ai bị lầm, ôi Phêrô, ôi tất cả các con, đừng khăng khăng, sự sai lầm của một người trong các con làm các con bất bình. Các con có chắc rằng mình chưa bao giờ làm như vậy không? Các con có chắc điều đó không? Và nếu các con nhận thấy rằng mình chưa bao giờ làm, thì các con phải làm gì? Phải tạ ơn Thiên Chúa, chỉ có vậy thôi. Nhưng hãy canh chừng cẩn mật và liên tục, để mai này đừng ngã vào chỗ mà cho tới lúc này các con tránh được. Các con thấy không, hôm nay trời tối om vì sắp có mưa đá. Các con đã quan sát bầu trời và nói, chúng ta đừng đi xa nhà. Nếu các con biết xét đoán sự vật là những cái dù nguy hiểm tới đâu, cũng chỉ là không so với việc mất tình bạn đối với Thiên Chúa vì tội lỗi. Tại sao các con không biết đâu là nơi có thể có cơ nguy chí tử cho linh hồn? Các con nhìn mẹ thầy kia. Các con có thể nghĩ rằng nơi mẹ có những khuynh hướng xấu không? Nhưng vì tình yêu thúc đẩy mẹ theo thầy, mẹ sẽ bỏ nhà khi tình yêu của thầy muốn. Sáng nay, mẹ còn xin thầy, vì mẹ dù đã là cô giáo của thầy, mẹ cũng nói.
Con ơi, hãy để má con vào số các môn đệ của con. Má muốn học giáo lý của con.
Mẹ là người đã có cái giáo lý này trong lòng mẹ, trước tiên là trong tâm hồn mẹ bởi ơn của Thiên Chúa ban cho người mẹ tương lai của ngôi lời nhập thể của Ngài. Mẹ đã nói.
Nhưng tùy con phép, là má có thể đi theo con mà không bị nguy hiểm, mất sự kết hợp với Thiên Chúa, không bị thế giới, mà con nói với má là sự hôi thối của nó thấm vào khắp nơi, có thể làm hư hỏng con tim này. Con tim của má là cái đã, đang và chỉ muốn thuộc về Thiên Chúa. Má xét mình, và như má biết, thì má thấy là má có thể đi về.
Và ở đây mẹ đã dâng mình, không nghĩ tới lời ca tụng vẻ vang nhất.
Quả vậy, má thấy không có gì khác biệt giữa sự bình an trong trắng của thời kỳ má là bông hoa của đền thờ và sự bình an mà má có trong lòng má lúc này. Là lúc má đã là bà chủ nhà từ 6 muỗng niên nay. Nhưng má là một nữ tỳ hiểu biết kém, và phán đoán còn kém hơn nữa về các sự thiêng liêng. Con là ngôi lời, là sự khôn ngoan, là ánh sáng cho người má tội nghiệp. Chấp nhận thà không còn được thấy con, còn hơn là mất lòng Thiên Chúa.
Và thầy đã nói cùng mẹ với con tim rung động vì cảm phục. Má ơi, con nói với má rằng không phải thế giới có thể làm hư hỏng má, nhưng là nó sẽ được ướp thơm bởi má. Mẹ thầy, các con nghe đó, mẹ biết nhìn sự nguy hiểm của đời sống giữa thế gian, nguy hiểm cả cho mẹ, ngay cả cho mẹ. Vậy mà các con không thấy sao? Ôi, phải nói với các con là thực sự Satan luôn luôn rình trực. Chỉ những kẻ tỉnh táo mới thắng được nó. Những người khác, các con hỏi về những người khác. Với những người khác, thì những gì đã được viết sẽ xảy ra. Cái gì đã được viết thầy? Và Cain xông vào giết Abel. Và Thiên Chúa nói với Cain, em mày đâu? Mày đã làm gì nó? Tiếng máu của nó đã vang lên tới ta. Đây, ngươi sẽ bị nguyền rủa ở khắp mặt đất, là cái đã biết mùi máu của con người. Bởi tay một người anh em đã mở các mạch máu của anh em nó ra. Và trái đất sẽ không bao giờ được giãn cái khát ghê gớm muốn uống máu loài người. Và trái đất bị đầu độc bởi máu này, nó sẽ không sinh sản đối với mi hơn là người đàn bà mà tuổi tác đã làm cho khô cạn sự sinh sản. Và ngươi sẽ trốn tránh trong khi tìm kiếm bánh và bình an, và mi không tìm được. Sự hối hận sẽ làm cho mi thấy máu trên mọi bông hoa, mọi cây cỏ, mọi dòng nước, mọi đồ ăn. Bầu trời cũng giống như máu đối với mi, biển cũng là máu. Từ trời, đất và biển sẽ đến với mi ba tiếng nói. Tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của kẻ vô tội và tiếng nói của ma quỷ. Và để khỏi phải nghe chúng, mi sẽ tự tử.
Sách Sáng Thế đâu có nói vậy?
Phêrô nhận xét.
Không, không phải sách Sáng Thế. Đó là thầy nói, và thầy không lầm. Thầy nói cho các Cain mới và các Abel mới, cho những người vì không canh chừng chính mình và không canh chừng kẻ thù sẽ trở nên một với nó.
Nhưng giữa chúng con không có như vậy, phải không thầy?
Gioan, khi bức màn của đền thờ bị xé ra, một sự thật vĩ đại sẽ chiếu soi trên toàn thể Sion.
Chúa ơi, sự thật nào?
Là con cái sự tối tăm đã tiếp xúc với ánh sáng mà cũng vô ích. Hãy nhớ lấy điều đó, Gioan.
Con có sẽ là con cái sự tối tăm không, thầy?
Không, không phải con. Nhưng hãy nhớ điều đó để giải thích cái tội cho thế giới.
Chúa ơi, tội nào? Tội của Cain ạ?
Không, tội của Cain là hòa âm đầu tiên, bài vịnh của Satan. Thầy nói về cái tội hoàn toàn, tội khôn lường, tội mà muốn hiểu thì phải nhìn qua mặt trời tình yêu Thiên Chúa và qua thần trí của Satan. Vì chỉ có tình yêu hoàn toàn và sự hận thù hoàn toàn, chỉ có sự thiện vô biên và sự ác vô biên mới có thể giải thích một sự dâng hiến như vậy và một tội như vậy. Các con có nghe không? Dường như Satan nghe thấy và nó gào thét muốn hoàn thành tội đó. Chúng ta đi trước khi mây nổ ra thành chớp và mưa đá.
Họ xuống dốc, vừa chạy vừa nhảy trong khu vườn của Maria, trong khi cơn giông nổi lên rất mạnh.
Chương 58. Giáo huấn các môn đệ cùng với Đức Trinh Nữ Maria trong khu vườn ở Nazareth.
Giê-xu bước vào khu vườn, có vẻ như đã được rửa sạch bởi cơn giông chiều tối hôm qua. Người thấy mẹ người đang cúi xuống trên các cây nhỏ. Người chào mẹ và đến với mẹ. Cái hồn của hai mẹ con êm đềm biết bao. Giê-xu quàng cánh tay trái của người quanh vai mẹ và kéo mẹ vào với người, trong khi hôn lên trán mẹ, chỗ chân tóc. Rồi người cúi xuống để mẹ có thể cho người cái hôn trên má. Nhưng điều ngọt ngào nhất trong cử chỉ này là cái nhìn đi kèm theo cái hôn. Cái hôn của Giê-xu toàn là tình yêu, nhưng có cái gì oai phong của kẻ bảo vệ. Nụ hôn của Maria hoàn toàn tôn kính, đồng thời cũng hoàn toàn tình yêu. Trong cái hôn này, Giê-xu như người lớn hơn mẹ, và mẹ giống như cô gái trẻ nhận cái hôn ban mai của người cha hay người anh.
Các hoa của má có bị hư nhiều vì trận mưa đá tối hôm qua và gió ban đêm không?
Giê-xu hỏi.
Không hư gì cả thầy ạ, chỉ có lá bị rối.
Giọng nói rồ rồ của Phêrô trả lời trước cả Maria. Giê-xu ngẩng đầu lên và thấy Simon Phêrô. Ông chỉ mặc một cái áo cọc đang lo đặt lại các cành của cây sung bị chẹo.
Con đã làm việc rồi à?
Dân chài chúng con ngủ giống như cá, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, miễn là người ta để cho chúng con ngủ. Rồi thành quen, lúc rạng đông, sáng nay, con nghe cửa, cót két, con tự nhủ. Simon, mẹ dậy rồi, nào, lẹ lên tới giúp mẹ với bàn tay cục mịch của mày. Con nghĩ, mẹ đã mơ tới các hoa của mẹ trong đêm mưa gió này, và con đã không lầm. À, con biết các bà lắm. Bà của con, bà ấy trằn trọc trên trường như con cá trong lưới. Khi có giông bão, bà cứ nghĩ tới các cây của bà. Cái bà tội nghiệp, đôi khi con bảo bà, tôi cá với bà là bà ít sao xuyến hơn khi Simon của bà sống trọi trên hồ. Nhưng con bất công, vì đó là người vợ tốt. Người ta không ngờ là bà có bà mẹ. Ấy, nín đi Phêrô, đừng làm như vậy, không nên xì xèo, nói ra những lời thiếu thận trọng, trong khi nín lặng đi là hơn. Thầy thấy không? Lời thầy đã vào được cả trong cái đầu lừa của con.
Giê-xu cười trả lời.
Con nói hết về chính con, thầy chỉ còn việc xác nhận và cảm phục tài làm vườn của con.
Ông đã buộc lại hết các cành nho bị tuột. Maria nói. Ông đã sắp xếp cho cây lê quá nặng trái và chằng dây đỡ bên dưới cho cây lựu chỉ phát triển một bên.
Chắc chắn rồi. Nó giống như ông Pharisêu già. Nó cúi xuống chỗ nào nó thích. Con đã sắp xếp nó như cái cánh buồm và con bảo nó. Mày không biết rằng cái gì chính đáng thì ở ngay chính giữa tao. Hãy ở yên chỗ này, cứng đầu, để không bị gãy dưới sức nặng. Bây giờ, con chú ý tới cây sung, nhưng vì ích kỷ, con nghĩ tới khẩu vị của mọi người. Sung tươi và bánh nóng. À, chính Antipa cũng không có bữa ăn ngon hơn. Nhưng phải làm nước nhẹ vì cây sung có những cành mềm như quả tim cô gái nhỏ khi cô vừa hứa tình yêu đầu đời. Con nặng, mà những quả sung rất tốt đều ở trên cao. Chúng đã beo lại với những tia mặt trời đầu mùa. Chắc hẳn chúng ngon tuyệt. Này cậu bé, đừng đứng nhìn tôi, tỉnh lại đi. Đưa cái rổ cho tôi coi.
Gioan vừa ra khỏi xưởng mộc, liền vâng lời. Ông cũng trèo lên cây sung lớn. Khi hai người dân chài tụt xuống, thì Simon Zelot, Giuse và Judas Iscariot cũng ra khỏi tượng. Tôi không thấy những người khác. Maria mang bánh nóng tới, những ổ bánh tròn nhỏ. Phêrô lấy con dao nhỏ của ông, xẻ bánh và bổ những trái sung đặt lên trên. Ông mời Giêsu, rồi Maria và những người khác. Họ ăn rất ngon lành trong sự mát mẻ của khu vườn huy hoàng dưới mặt trời của một buổi sáng thanh quang, được tô điểm nhờ trận mưa mới đây, làm cho không khí nên trong sạch. Phêrô nói:
Nay là thứ sáu. Thưa thầy, mai là Sa-bát.
Anh không đi khám phá?
Iscariot nhận xét:
Không, nhưng thầy biết con nói vậy nghĩa là gì?
Thầy biết, chiều nay chúng ta sẽ đi ra hồ, chỗ con đã để thuyền. Chúng ta sẽ dương buồm đi Capernaum. Ngày mai thầy sẽ nói ở đó.
Phêrô mừng hớn hở. Có một nhóm đi vào: Thomas, Andre, Jacobe, Philip, Bartolomeo, Judas Thade. Chắc nhóm này ngủ ở nơi khác. Họ chào nhau. Giêsu nói:
Chúng ta tụ họp ở đây. Như vậy sẽ có một môn đệ mới. Má ơi, lại đây.
Họ ngồi trên tảng đá, trên ghế đậu, quay tròn chung quanh Giêsu. Người ngồi trên cái ghế đá trước nhà, bên cạnh người là mẹ. Gioan ở chân người. Ông thích ngồi trên đất để ở gần thầy. Giêsu nói êm đềm và oai phong như thường xuyên.
Ta so sánh việc huấn luyện các giáo đồ với cái gì? Với thiên nhiên ở chung quanh các con. Hãy nhìn trong mùa đông, đất như chết, nhưng ở bên trong các hạt làm việc, hút ẩm, trương phình ra, nảy mầm dưới đất. Như vậy thầy có thể gọi nó là rễ, để có nhiều đồ dự trữ cho mùa nảy lọc ở trên khi mùa trổ hoa tới. Các con cũng vậy, các con được sánh như đất mùa đông này, khô khan, trần trụi, thô kệch. Nhưng người gieo hạt đi trên các con và ông vãi hạt giống. Người nông dân đi bên các con, ông cày và đào đất chung quanh thân cây các con, được trồng trên đất khô cứng, cứng và gập ghềnh như chỗ đất này, để đồ ăn có thể đến với rễ qua mây và không khí, để củng cố cho các trái tương lai. Các con đã nhận hạt giống và công việc của cái xẻng, vì các con có thiện chí muốn mang hoa trái công việc của Thiên Chúa. Thầy còn có thể so sánh việc đào tạo các giáo đồ với cơn giông vừa qua. Nó đã trút xuống trên các cây cối và người ta bảo là một sự hung bạo vô ích. Nhưng các con coi, nó đã làm bao điều tốt. Hôm nay không khí trong sạch, nó được rửa sạch bụi và mát lại. Mặt trời vẫn như hôm qua, nhưng nó không có sức nóng làm phát sốt. Và các tia của nó đến với chúng ta qua lớp không khí trong sạch và mát. Cây cối được nhẹ nhõm cũng như con người, vì sự sạch sẽ, sự quang đãng là những thứ mang niềm vui. Ngay những điều tương phản cũng giúp đạt tới một sự hiểu biết chính xác hơn và sự sáng suốt minh mẫn hơn, bằng không nó chỉ là sự độc ác. Và sự tương phản là cái gì nếu không phải là cơn giông mà nhiều đám mây khác nhau đã tạo ra? Và các đám mây này chẳng chồng chất cách nhẹ nhàng trong các con tim với những bất mãn xấu và vô ích, các ghen tị nho nhỏ, các đám khói kiêu căng. Rồi cơn gió ân sủng tới để thanh tẩy những điều không vui và đem lại trong sáng. Sự đào tạo các giáo đồ còn giống như công việc mà Phêrô làm sáng nay để làm vui lòng mẹ thầy. Dựng lên, buộc lại, chống đỡ hay cởi ra, tùy theo chiều hướng và sự cần thiết để làm cho các con nên những kẻ mạnh cho công việc của Thiên Chúa. Phải sửa chữa những ý tưởng sai, chế ngự những đòi hỏi của xác thịt, nâng đỡ những cái yếu, điều độ trong các nhu cầu, các khuynh hướng, giải phóng cho khỏi những trói buộc và những e ngại rụt rè. Các con phải tự do và mạnh mẽ, như những con phượng hoàng rời bỏ sườn dốc nơi nó sinh ra, và chỉ nghĩ tới bay lên càng ngày càng cao. Phục vụ Thiên Chúa, đó là bay, các tình cảm, đó là sườn dốc. Có một người trong các con hôm nay buồn bã vì cha anh sắp chết và vì ông tới gần cái chết với con tim khép chặt trước ánh sáng và trước người con của ông là kẻ đi theo ánh sáng. Chẳng những là khép chặt mà còn thù hận, và còn hơn nữa, ông đã nói với anh ta cái cút đi mà thầy nói với các con ngày hôm qua. Trong khi ông tự tuyên bố mình là ở bên trên Thiên Chúa, nhưng con tim ông se lại, và môi ông ngậm chặt, chưa thể mở ra để nói, hãy theo tiếng nói gọi con. Thầy không đòi hỏi, thầy, người đang nói với các con, và người con này cũng không đòi hỏi, đôi môi này mở ra để nói, hãy đến và xin thầy đến với con, nguyện chúc tụng Thiên Chúa vì đã chọn trong gia đình mình một kẻ làm tôi tớ người, và như vậy tạo ra một liên hệ họ hàng cao hơn sự liên hệ máu huyết với ngôi lời của Chúa. Nhưng ít nhất, thầy, vì sự lành cho ông và người con, vì một lý do còn phức tạp hơn, chúng ta muốn được nghe của ông những lời không còn hận thù. Nhưng người con này mong rằng ông đừng khóc. Ông hãy biết rằng thầy không oán ghét, cũng không khinh bỉ ông ta, mà thầy chỉ thương. Thầy đã tới và đã chờ, dù biết rằng chờ cũng vô ích, để một ngày kia con ông không nói với thầy, ôi tại sao thầy không tới? Thầy đã tới để thuyết phục họ rằng tất cả đều vô ích khi con tim khép lại trong thù ghét. Thầy cũng đến để khích lệ người đàn bà tốt, đau khổ vì sự chia rẽ trong gia đình, giống như con dao chia cắt các bắp thịt. Nhưng mong rằng người con này cũng như bà mẹ tốt này biết rằng thầy không trả lời thù ghét bằng thù ghét. Thầy kính trọng sự thật thà của một tín hữu già, trung thành tới điểm tôn giáo của ông còn tồn tại tới giờ này. Mặc dù đức tin của ông bị lạc hướng, trong Israel có biết bao người giống như ông. Vì vậy thầy nói với các con rằng thầy sẽ được đón nhận bởi dân ngoại hơn là bởi các con cháu Abraham, những kẻ đã làm hư hỏng tư tưởng về đấng cứu tinh bằng cách hạ vương quyền thiêng liêng của người xuống tới cái tư tưởng bần tiện của vương quốc loài người. Thầy phải chẻ cái vỏ cứng của Hy Bá ra, thâm nhập vào, gây thương tích để đi tới tận đáy nơi có linh hồn của Hy Bá và mang tới đó sự sinh sản của luật mới. Ôi, thực sự Israel đã được mọc lên chung quanh cái nhân sống của luật Sinai, nhưng đã trở nên một cái cây quái gở mà các lớp thịt càng lúc càng kết sơ và cứng hơn, được bảo vệ ở bên ngoài bằng một cái vỏ gáo chống lại mọi sự xâm nhập và ngăn cản cả cái mầm mọc ra. Nhưng Thiên Chúa xét rằng đã tới lúc người tạo dựng một cây mới của đức tin nơi Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Thầy, để cho ý muốn của Thiên Chúa được hoàn thành và để Hy Bá trở thành Kitô giáo, thầy phải đẽo vạc, chọc thủng, xâm nhập vào tới tận hạt nhân, sưởi ấm nó bằng tình yêu của thầy, để nó thức dậy, căng phồng lên, nảy mầm, phát triển, phát triển, phát triển, và trở thành một cây mạnh của Kitô giáo, tôn giáo trọn hảo, muôn đời, thuộc về Thiên Chúa. Thực sự thầy nói với các con rằng, Hy Bá chỉ để cho chọc thủng trong tỷ lệ 1%, và đó là tại sao thầy không cho là bị bài xích đối với Israel khi nó không muốn có thầy và không dành các con dân của nó cho thầy. Cũng vậy, thầy nói với người con này, đừng khóc vì thịt và máu đau khổ khi thấy mình bị xua đuổi bởi thịt và máu đã sinh ra nó. Thầy cũng nói đừng khóc cho tâm hồn, sự đau khổ của anh sẽ làm việc nhiều hơn mọi thứ khác cho lợi ích của tâm hồn anh, cũng như tâm hồn ông, của người cha là cha anh, mà không hiểu và không thấy. Và thầy thêm, đừng ngập ngừng thuộc về Thiên Chúa hơn là về ba anh. Với tất cả các con, thầy nói, Thiên Chúa hơn là cha, mẹ, anh em. Thầy không đến để hợp nhất thịt máu theo kiểu trái đất, nhưng theo lối tinh thần và thiên quốc. Thầy cũng phải chia lìa những gì là máu thịt để mang theo với thầy các tâm hồn ngay từ đời này, đã có khả năng cất mình lên trời cao để thành tôi tớ nước trời. Vậy thầy đến gọi những kẻ mạnh để làm cho họ nên mạnh hơn, vì đạo binh của các kẻ hiền lành dịu dàng gồm bởi những kẻ mạnh, hiền lành dịu dàng với anh em, mạnh để đối đầu với cái tôi của mình và cái tôi của máu mủ gia đình. Đừng khóc anh ơi! Sự đau đớn của anh, thầy bảo đảm rằng nó làm việc nơi Thiên Chúa cho lợi ích của ba anh và các anh em anh hơn bất cứ lời nói nào, không phải chỉ của anh mà cả của thầy. Hãy tin rằng lời nói không vào được những nơi có thành kiến, làm rào cản, nhưng ân sủng thì vào được. Sự hy sinh là nam châm lôi kéo ân sủng. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, khi thầy gọi ai về với Thiên Chúa, thì không có sự vâng lời nào cao hơn việc trả lời cho tiếng gọi này. Và phải trả lời cả đến không dừng lại để tính toán xem những người khác phản ứng đến đâu và bằng cách nào về sự trung thành của chúng ta với tiếng gọi. Người ta không được dừng lại, dù để mai táng cha. Các con sẽ được thưởng vì sự anh hùng này. Phần thưởng không phải chỉ cho mình các con, mà cho cả những người các con chia lìa với tiếng kêu khóc của con tim, cho những người mà lời nói của họ đánh các con đau hơn roi, vì trong sự ích kỷ của họ, họ kết án các con là con cái vô ơn và nguyền rủa các con tựa như các con phản động. Không, không phải phản động, các vị thánh. Kẻ thù thứ nhất của những người được gọi là những phần tử trong gia đình họ, nhưng ở giữa tình yêu và tình yêu phải biết phân biệt và yêu cách siêu nhiên, tức là phải yêu ông chủ siêu nhiên hơn là yêu các tôi tớ của ông chủ này. Yêu cha mẹ trong Thiên Chúa, chứ không hơn Thiên Chúa.
Giê-xu ngừng nói, để đến với anh họ của người. Ông đang cúi đầu và không hãm được nước mắt. Người vuốt ve ông.
Giu-đa, em rời bỏ mẹ em để đi theo sứ mạng. Chớ gì điều đó lấy đi cho anh hết những ngập ngừng về sự ngay thật trong cách sống của anh. Nếu đó không phải là hành động tốt, thì lẽ nào em làm đối với mẹ em, là người chỉ có một mình em?
Giu-đa áp tay Giê-xu vào mặt ông và chấp nhận bằng cái gật đầu. Nhưng ông không thể bộc lộ gì hơn.
Đi. Một mình hai chúng ta đi, giống như khi hai chúng ta còn nhỏ. Khi An Phê nhìn em như đứa trẻ khôn nhất Nazareth. Chúng ta đi, mang tới cho ông già những chùm nho vàng đẹp này, để ông không cho là em bỏ rơi ông và thù ghét ông, và cả cho mẹ anh nữa, và cũng để làm vui lòng Gia-cô-bê. Em sẽ nói với ông rằng, ngày mai em sẽ ở Ca-pha-na-ung, và con ông hoàn toàn thuộc về ông. Anh biết, những người già, họ giống như trẻ nít. Họ ghen, họ luôn luôn tưởng tượng là người ta thờ ơ với họ. Phải hiểu cho họ.
Và Giê-xu biến mất, để lại các môn đệ trong vườn, câm lặng, bởi nghe tiếng lộ một sự đau đớn và không thông cảm giữa người cha và người con vì cớ Giê-xu. Maria hộ vệ Giê-xu ra tới cổng, rồi mẹ trở vào với cái thở dài đau khổ. Tất cả chấm dứt.
Hành khất lê bước đường xa, Chúa dạy con yêu người như Chúa, người già nua ốm yếu cơ hàn. Từng ngày qua nước mắt đông đầy, hoài chờ mong chút tình yêu thương. Chúa chờ con yêu người như Chúa, này đàn bé cô nhi bên đường. Này trẻ thơ khát sữa từng cơn, Chúa chờ con yêu người như Chúa, bằng tình yêu thắp sáng cuộc đời, bằng tình thương Chúa cho mọi người và tình con hiến trọn cho Cha. Yêu thương như Ngài yêu ta, yêu thương Chúa xuống trần gian, nghèo hèn kiếp sống lầm than, đồng hành cùng kẻ cơ hàn. Yêu thương như Chúa yêu ta, một đời nghèo khó như ta, nay bạn cùng nắm tay nhau lên đường loan báo tin mừng. Hạnh phúc đi gieo công bình, tìm cuộc sống xa tránh phồn vinh. Chúa cần con yêu người như Chúa, cầu trời cao Chúa xuống ơn lành. Một đời con chắp tay van nài và đời con Chúa trời yêu thương. Chúa cùng con yêu người như Chúa, dù đời sống khôn khó cơ hàn, dù tình con yêu đuối dở dang, Chúa cùng con yêu người như Chúa, một tình yêu thắm thiết câu thề, ngàn lời xin Chúa đưa con về, tình nở hoa suốt đời bên Cha. Yêu thương như Ngài yêu ta, yêu thương Chúa xuống trần gian, nghèo hèn kiếp sống lầm than, đồng hành cùng kẻ cơ hàn. Yêu thương như Chúa yêu ta, một đời nghèo khó như ta, nay bạn cùng nắm tay nhau lên đường loan báo tin mừng.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.